Amen.
Anh em đọc Sử ký 20 từ đoạn 20 á, từ câu 1 tới câu 3.
Sử ký thứ hai, chương 20, từ câu 1 đến câu 3. Sau các việc này, sảy có dân Moab, dân Ammon và những người Maonit ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ, có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng, có một đám quân rất đông từ bên bờ bên kia của biển, từ nước Syria mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đương ở lại Hát-sát-son-tha-ma, cũng gọi là En-gedi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Amen.
Rồi chỉ đọc luôn câu 12.
Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
Không,
tổ
chỉ giờ câu 12 thôi chị. Chỉ đọc câu 12 thôi.
câu 12, amen. Câu 12: Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi còn có sức lực gì đối địch cùng đám đông đông đảo này, đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Amen.
Amen. Anh em tưởng tượng được cái bối cảnh của cái đoạn này phải không? Có ba nước, nước Moab, Amon và thêm một cái nước khác nữa. Maonit kéo đến bên Judah. Thì bên kia là rất là đông. Ba nước hợp quân lại mà liên minh rất là đông. Thì vua Judah là Giô-sa-phát là hoảng sợ, không thể nào mà đánh được á. Nếu mà dùng quân sự bình thường á thì thua chắc luôn, sợ hãi luôn, không biết phải làm sao cả, không có sức, không biết làm gì cả. Thì cái chuyện này cũng giống như là cái chuyện bầu cử của bên bên Mỹ vậy. Tất cả chúng ta, An tin là tất cả chúng ta đều mong Trump thắng cử và để làm nên hòa bình Trung Đông, để cho chúng ta bắt đầu cái năm bảy bảy năm cuối cùng này. Chúng ta đều đã được Chúa ban ánh sáng về điều đó và chúng ta rất là trông chờ nó. Và chúng ta thấy rõ ràng không? Giống như là nguyên nguyên cái đám bao tới đánh để làm Sa tăng cái bầu cử này ra là một cuộc chiến thuộc linh giữa Đức Chúa Trời và Sa tăng đó. Sa tăng tức tác động vào con người, rồi vào dân chủ, vào các thế lực nước ngoài, và mọi cách gian lận từ trên xuống dưới luôn và để có cho Trung thắng được. Nên bây giờ chưa có kết quả và chính thức, tại vì Trump còn đang kiện, thì giống như một cái đám đông bao vây tới, chúng ta cũng không có biết làm như thế nào cả, chúng ta không thể nào mà giúp Trump được, giúp một chút cũng không thế nào mà được cái đó. Trong khi đó chúng ta lại rất là mong Chúa đến, chúng ta không biết làm thế nào giữa một cái đám đông đảo như vậy, chúng ta cũng như là bất lực rồi. Còn ngoài ra cũng chuyện này cũng giống như là cái cuộc chiến, ngoài cái chuyện cuộc chiến thuộc linh ở ở ở bên Mỹ, nhưng mà mỗi người chúng ta đều có một cuộc chiến thuộc linh khác trong đời sống hàng ngày của mình. Có những ai, nhiều người chúng ta đi theo Chúa bị bắt bớ, gia đình, vợ chồng, cha mẹ bắt bớ chúng ta chia sẻ cho lời lời Chúa cho những người thân mà người ta không thể nào, người ta không có chấp nhận mà người ta muốn cứng lòng. Rồi ngoài đó chúng ta cũng còn gặp những cái vấn đề khác khác như khó khăn về vật chất, về bệnh tật, nghĩa là rất là nhiều điều nó làm cho chúng ta nản. Rồi mà giữa chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta phải chiến đấu với xác thịt nữa. Mỗi ngày chúng ta, tâm hồn chúng ta luôn khao khát những gì mà trái ý của Chúa. Chúng ta muốn vui chơi giải trí, tâm hồn chúng ta không thích đọc lời Chúa, chúng ta không thích đến với Chúa cầu nguyện. Chúng ta thích đọc những bài của tôn giáo, của mục sư hơn là thích mình đến với Chúa trải nghiệm Ngài, thay đổi sự thánh khiết. Có rất là nhiều vấn đề. Chúng ta phải chú ý thức là Satan hay điều khiển tâm hồn của chúng ta. mỗi ngày nó cái cuộc chiến thuộc linh của mỗi ngày là cuộc cái cuộc chiến thực ra cuộc chiến giữa giữa tâm hồn và tâm linh của mình. Chỉ có tâm linh là mới được sinh lại thôi. Thì trong tâm linh có Chúa, có Thánh Linh. Chỉ có tâm linh mới làm theo ý muốn của Chúa thôi. Còn tâm hồn chúng ta thì đã bị ảnh hưởng của xác thịt, của tội lỗi, của Satan, của thế gian này. Nên cuộc chiến thuộc linh của mỗi người chúng ta là chiến giữa tâm hồn và tâm linh. Thì mỗi ngày chúng ta phải chiến đấu để cho tâm linh ta thực sự làm chủ, để chúng ta mới có thể sống cho Chúa được. Chúng ta biết Chúa sắp đến nhưng mà chúng ta lại thích lo những vấn đề cá nhân của mình. Chúng ta không có hiểu Chúa, không có biết đi con đường của Chúa và không có lo việc của Chúa. Chúa nói là hãy tìm kiếm trước hết là sự công bình của Đức Chúa Trời và nước của Ngài. Nhưng mà chúng ta thì là không, chúng ta thì lo những vấn đề khác, được những vấn đề khác quan trọng hơn đối với chúng ta. Đó cũng là anh em phải ý thức, đó là một cái cuộc chiến thuộc linh. Thì Satan làm mọi mọi cách đó để ngăn cản chúng ta được giao quyền thống trị thế giới này. Cuộc chiến giữa giữa Trump với Biden đó thực ra cũng là cuộc chiến giành quyền thống trị nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta lại không ý thức là mỗi người chúng ta, Chúa muốn cho mỗi người chúng ta được thống trị, được làm vua cùng với Chúa để cai trị thế giới trong trong thời gian sắp tới, trong giai đoạn 1.000 năm. Chúng ta không ý thức được điều đó. Cái cuộc chiến này còn khủng khiếp hơn cái cuộc chiến bầu cử bên Mỹ nữa. Anh em hãy đọc vài câu để anh em ý thức điều này. Trong Khải Huyền 2, câu 26, 27.
Khải Huyền chương 2 câu 26 27. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền các nước, quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ đánh tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Amen.
Amen. Ông rõ ràng đây là cái phần thưởng của Chúa. Thì nếu chúng ta được vào vương quốc 1.000 năm sắp đến, Chúa, Đức Chúa Trời, cha chúng ta là vua của vũ trụ này. Chúng ta là con của Ngài, con của vua thì đương nhiên chúng ta phải nhận cái mà quan trọng nhất mà được được thừa hưởng chính là gì? Là vương quốc. Giống như là Ả Rập Saudi á, là một cái nước có vua, thì một thái thái tử của nước đó được lãnh cái gì, chắc chắn là được lãnh vương quốc, được cai trị vương quốc. Mà chúng ta không có ý thức được điều này. Ma quỷ đã tạo ra hệ thống Babylon gồm công giáo, tin lành và mọi cái đạo khác. Nó chỉ làm cho người ta chỉ biết cái sự sống đời đời thôi, mà không ai ý thức đó là cái quyền quan trọng nhất đó, cái mục tiêu cuối cùng mà chính là cái quyền cai trị cái thế giới này, cái quyền cai trị các nước. Để tin Chúa, để có sự sống đời đời rất là dễ, gần Chúa chúng ta tái sinh ra được mãi có sống đời đời thôi. Mà Chúa còn muốn ban nhiều hơn, muốn cho bạn chúng ta cái gậy chúng ta cai trị các nước thế giới tương lai. Satan mới để đóng cái học thứ hết để cho ta bị lầm. Nên đừng có những cái bài của xem những cái bài của mục sư hay linh mục gì đó, nên em nó sẽ làm anh em mất cái quyền cai trị các nước sau này. Anh ý thức rõ là cái cuộc chiến nhờ nhờ cái bầu cử này em mới thấy rõ cái cuộc chiến thuộc linh nó dữ dội thế nào. Trump chỉ với Biden nó chỉ có giành nhau để thống trị nước Mỹ trong vòng 4 năm thôi, mà là nó rất là khủng khiếp như vậy. Trong khi á Satan đã tấn công dữ dội vào trong 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 như như vậy. Còn trong khi chúng ta được được làm vua với Chúa cai trị thế giới trong vòng 1.000 năm nữa, anh em nghĩ rằng Satan không tấn công vào anh em sao? Nó sẽ tấn công rất là dữ dội. Nó dùng những hoàn cảnh của cuộc sống làm cho chúng ta nản lòng. Nó dùng khó khăn, nó dùng cha mẹ mình, dùng anh vợ chồng mình, anh em, nó dùng những khó khăn, dùng bệnh tật. Rồi nó dùng những cả sự dạy những cái YouTube hay là những cái việc dạy dỗ trên Facebook, nó làm mọi thứ để nó thể lôi kéo anh em kéo về phía của nó. Và mục đích cuối cùng là gì? Nó cho anh em mất quyền làm vua để trị vì thế giới tương lai. Nên mỗi lần mà khi anh em đọc nghĩ về cái bầu cử Mỹ, anh em phải nghĩ rằng chúng ta phải cuộc chiến đấu như vậy á, phải chiến đấu nó chứ không chúng ta sẽ mất hết tất cả 1.000 năm lận. Chúa muốn mà chúng ta là con của vua thì đương nhiên cái vương quốc là quan trọng nhất rồi, chứ không phải là một cái sự sống đời đời nào đó. Thì sống ta đã có rồi, như thái tử của Ả Rập Saudi á, đương nhiên ông ta đang sống rồi, ông ta điều ông ta nhắm tới là cái vương quốc nhận được từ vua cha, chứ không phải là sống để làm một cái lập một công ty nào đó hay là để trồng trọt chăn nuôi. Cái cuộc chiến thuộc linh nó rất khốc liệt, và chúng ta phải dũng cảm chiến đấu giống như là Trump vậy, cho dù bị tòa án cũng bị mua chuộc, rồi trong nội bộ đảng cũng bị mua chuộc, rồi đủ, rồi truyền thông cũng đăng tin giả, công ty internet, công ty tin học lớn, tập đoàn công nghệ gì cũng đều nhào vô súng là chống lại ông, nhưng mà ông vẫn can đảm chiến đấu. Em chúng ta cũng phải như vậy, chúng ta phải cần với cái sự dũng cảm. Nên qua cái cuộc chiến đó chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta quay lại sự ký. Anh em như vua Yusufat thấy ba liên minh của ba quân kéo đến, ba nước kéo đến, đó là ông rất là sợ hãi, là không còn con đường nào hết á. Nhiều lúc chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không có, cũng giống như tình trạng của vua này. Satan dùng mọi thứ, mọi xung quanh tấn công chúng ta, gia đình, bạn bè, bên trong, bên ngoài, rồi dùng xác thịt, tấn công xác thịt tâm hồn chúng ta, chúng ta sợ hãi, hay là nó dùng những chuyện ở bên ngoài, như dùng đồng nghiệp của mình, dùng những người khác. Thì chúng ta có nhiều lúc chúng ta cũng giống như vua này, chúng ta sợ hãi, ta không biết làm gì cả. Nhưng mà chúng ta phải bắt chước vua này, là hãy nhìn lên Chúa. Như câu 3, câu 4, Giô-sa-phát sợ hãi ra cấp sứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đến đặng cầu tìm Đức Giê-hô-va. Nên chúng ta hãy nhìn lên Chúa, đừng có nhìn vào cái đám đông đó. Càng nhìn vào những cái khó khăn thì chúng ta sẽ càng nản lòng. Mà chúng ta hãy tập bắt chúng ta hãy tập nhìn lên cao. Và cách vua này cầu nguyện rất là tuyệt vời. Ông ta vua không có cầu nguyện giống như kiểu chúng ta cầu nguyện như là chúng ta than khóc, gặp vấn đề chúng ta lại như chúng ta trách Chúa, chúng ta nói Chúa ơi lại có vấn đề nữa, làm sao mà con sống nổi ở đây, chúng ta nản lòng. Chúng ta cầu nguyện một cách yếu ớt, chúng ta khóc hu 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 rồi. Cầu nguyện yếu ớt, nhưng mà vua này khác. Nghĩa là muốn Chúa nhận lời cầu nguyện của mình thì mình phải cái lời cầu nguyện cũng tương xứng với Chúa. Cái nhận thức của mình về Chúa cũng phải đúng ý của Ngài. Như anh em cầu nguyện trong câu 6 á. Anh em đọc câu 6 đi.
Sự ký nhì chương 20 câu 6. Mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Amen.
Amen. Ông vua này mở đầu cầu nguyện rất tuyệt vời. Nói cho Chúa cho biết là Ngài là Chúa của các tầng trời, và đấng cai trị các nước. Ông không có nhìn vào cái vấn đề đông hay nhiều bên kia, mà ông nhìn tới cái nhận thức của Chúa là cái đứng như thế nào, và đứng cai trị tất cả các nước trên thế giới. Thì mấy ba nước này cũng chẳng là gì cả, cũng nằm trong cái vòng tay cai trị của Chúa thôi. Và Chúa là Chúa các tầng trời. Thì cái chuyện này nó nhỏ, nó lớn với mình, nhưng mà nó chẳng là gì so với Chúa cả. Khi cái nhận thức của chúng ta, phải xin Chúa thay đổi nhận thức của chúng ta, để ta biết Chúa chúng ta là đứng như thế nào. Chúng ta trải nghiệm Chúa ít, tại vì chúng ta chỉ nghĩ Chúa là Chúa yếu ớt, Chúa không làm được gì cả. Còn nay đây vua nói là vua chạm tới Chúa liền luôn, là đứng tạo hình, là Chúa các tầng trời, quản trị các nước muôn dân, rồi là nơi tay Chúa có quyền thế năng lực và không ai chống trả Chúa nổi. Nên Chúa ghi những điều này vào trong lòng chúng ta. Chúng ta yếu ớt, chúng ta không có, khi mà kẻ thù tấn công chúng ta sa ngã liền, tại vì chúng ta không biết là Chúa chúng ta hùng mạnh như thế nào, quyền lực như thế nào. Nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh ấy, chúng ta phải cần mở mắt chúng ta và chúng ta hiểu Ngài, và lời cầu nguyện chúng ta tương xứng những gì mà Kinh Thánh bày tỏ về Ngài. Từ đó chúng ta sẽ trải nghiệm không có ai mà có thể là thắng nổi Chúa nổi. Thì ở đây ấy là vô ngoài quyền là cầu nguyện này ấy, mới vô để là Josaphat nói ấy là đây là cái cuộc chiến của Chúa. Cho dù nó mấy nước kia nó mạnh như thế nào mà nó Chúa là người quản trị cai trị các nước đó. Rồi Josaphat nhắc lại lời Chúa cũ là hồi như chuyện hồi xưa khi mà Moses dẫn dân ra khỏi Ai Cập đó, thì Chúa không cho họ đi qua gặp qua nước của mấy dân này. Tại vì Amon hai cái dân này á, là dân Moab với Amon á, Chúa không cho phép họ cho phép dân Israel qua hai nước này đánh hai nước này á, cũng có lý do. Tại vì Moab và Amon á, là hai người con trai của Lot. Lot là cháu của Abraham. Đó là lý do đó, thì Đức Chúa Trời vì nể tình Lot đó, nên Ngài không cho nên cũng ban phần cơ nghiệp đất đai cho hai người cho hậu duệ của hai người con trai này, nên đó là lý do Chúa không có cho họ đánh. Nhưng mà ngoài ra hai cái tên này nó cũng có nghĩa lắm. Moab và Amon á, thực ra là cũng có mối quan hệ huyết thống với dân Israel, nghĩa là cũng có liên quan tới Abraham, trong di truyền cũng có. Thì Moab và Amon này á, có nghĩa là nó không phải là một kẻ thù ở xa, mà kẻ của nó là thực là có quan hệ bà con họ hàng với dân Israel. Thiệt ra thì Moab và Amon á, nó không phải là kẻ thù ở đâu bên ngoài đối với chúng ta, mà nó nói lên cái kẻ thù này là một kẻ thù rất là gần gũi với chúng ta, đó chính là tâm hồn xác thịt của chúng ta. Hai cái dân Moab và Amon này trong Kinh Thánh đó là tượng trưng tới xác thịt của chúng ta. Còn tâm linh chúng ta là Israel. Như khi xưa là cái hai cái dân Moab và Amon này á, hay kiếm chuyện với Israel lắm, dân Israel kéo quân đi đánh hoài luôn. Thì ngày nay cũng vậy, xác thịt của chúng ta luôn đánh lại tâm linh của chúng ta. Chúng ta muốn làm theo ý Chúa thì xác thịt của chúng ta lại luôn kéo quân kéo chúng ta đánh vào tâm hồn ra làm chúng ta hoảng sợ. Nên chúng ta phải học để chiến đấu cái cuộc chiến ở bên trong chúng ta, để chiến thắng xác thịt của mình. Rồi khi cầu nguyện qua là chúng ta phải học từ cái lời cầu nguyện này. Khi mà Josaphat cầu nguyện, Josaphat nhắc lại những lời của Chúa. Đối với Josaphat và nhiều người trong Kinh Thánh đó, chúng ta thấy cái hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng. Nó không có gì quan trọng cả. Quan trọng nhất là Đức Chúa Trời đã nói gì.
Amen.
Cái đó là cái quan trọng nhất. Như vậy chúng ta đừng có xem lời Chúa giống như là một cái sách dạy đạo đức hay là một cái gì đó hay ho, mà chúng ta phải vững tin vào lời Chúa. Một khi
Amen.
Chúa đã nói thì nó sẽ thành hiện thực. Lời Chúa
Amen.
là chân lý, là có giá trị cao hơn tất cả, dù hoàn cảnh bên ngoài nó như thế nào đi nữa, dù chúng ta thầy cảm thấy nhiều lúc chúng ta thấy vô vọng đi nữa, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái hoàn cảnh gì chúng ta thấy được nó sẽ chỉ là tạm thời thôi, còn lời Chúa thì còn lại tới đời đời luôn.
Amen.
Cho dù trời và đất qua đi á, thì lời Đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy á, nên khi Josaphat á nhắc lại lời Chúa, cho dù nhắc lại cái chuyện xưa cả mấy trăm năm năm trước luôn. Và chúng ta phải cần nhớ là Đức Chúa Trời á, những gì mà Ngài phán Ngài phải làm. Không có bao giờ có chuyện Chúa phán một đằng rồi Chúa làm ngược lại, cái đó không có. Chính Chúa cũng bị ràng buộc bởi lời của Ngài luôn. Đây lời Ngài là chân lý rồi, nên một khi Ngài đã phán thì Ngài chắc chắn Ngài phải giữ lời. Chúa khác chúng ta, ví dụ chúng ta nói hôm nay nói một đằng, hôm sau chúng ta làm một nẻo hay là chúng ta sửa lại, còn Chúa không có như vậy. Một khi Chúa nói thì chắc chắn Chúa phải giữ lời. Nên những gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh á, ta hãy dùng đức tin chúng ta để nhận lãnh nó, để nó trở thành một phần của chúng ta. Ví dụ như Sô-bát đây nhắc tới cái chuyện hồi xưa là Chúa đã chính Chúa đã cấm họ lúc đó họ hùng mạnh. Chúa cấm họ ba nước hai nước hai qua gặp hai cái dân này. Vì Chúa không cho phép họ đánh với hai dân này dù họ có thể thắng được. Và bây giờ hai dân nó lại là kéo tới tấn công họ. Thì họ mới Chúa phép mới nhắc lại chuyện xưa như vậy, không phải Chúa đã nói như vậy sao? Không lẽ bây giờ Chúa lại để cho hai dân này kéo tới để tiêu diệt những dân của Chúa sao? Chúng ta không vậy. Khi chúng ta phải học cái cách để thương lượng với Chúa, khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta phải dựa vào lời của Chúa. Chúa hứa gì chú hứa gì trong kinh thánh, chú không thể nào mà nuốt lời được á. Nên Josaphat là hiểu chuyện đó, Josaphat nói điều đó ra luôn, chắc chú chắc chắn phải chấp nhận thôi. Thầy á, thầy chỉ đọc câu 7.
Sử ký nhì chương 20 câu 7. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân xứ này khỏi trước mặt Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời sau. Amen.
Amen. Ông nhắc lại lời hứa của Chúa với Abraham luôn. Chúa đã hứa Abraham bạn của Chúa là sẽ ban cho hậu vệ của Abraham á, cái đất hứa đó là sản nghiệp đời đời.
Amen.
Nên cách Josaphat cầu nguyện rất là tuyệt vời. Không phải ông không có để ý gì tới những cái bề ngoài đó, nhắc lại gì Chúa đã nói, nhắc cho Chúa nhớ để Chúa giữ lời. Còn trong câu 10, câu 11 á, là cũng nhắc lại luôn á, là hồi xưa Chúa cấm không cho diệt chúng, nhưng hai dân đó bây giờ là chúng là kéo tới đánh. Rồi chỉ đọc lại câu 12. Câu 12 rất là tuyệt.
Câu số 12. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Amen.
Không có nhiều vấn đề khó khăn của chúng ta, ai anh tin là ai cũng vậy. Chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta không biết làm gì cả. Nhiều lúc nhé, những cái khó khăn giống như là nó vô vọng vậy á, chúng ta không biết phải đi như thế nào, chúng ta không biết vượt qua như thế nào. Trước mặt chúng ta là như là biển cả mênh mông, và sau lưng chúng ta kẻ thù kéo đến để chúng ta sợ hãi. Chúng ta một cái người đi theo Chúa chắc chắn sẽ bị Satan tấn công, gặp nhiều khó khăn. Cái đó chưa hứa chắc như vậy luôn. Chúa nói là trên thế gian thì các ngươi sẽ gặp khó khăn, bắt bớ, nhưng mà Chúa nói đừng có sợ, ta đã chiến thắng thế gian rồi. Một người đi theo Chúa chắc chắn sẽ gặp nhiều bắt bớ, gặp nhiều thử thách. Tại vì Satan không có muốn ai đi theo Chúa cả, không muốn tín đồ nhận được cái quyền cai trị các nước. Satan nó muốn tiếp tục thống trị thế giới này, nên nó tìm cách mọi cách để nó ngăn cản chúng ta xây dựng hội thánh.
Ồ Chúa.
Nên anh em phải ý thức như vậy á, nên chúng ta đừng có gặp mỗi lần gặp khó khăn chúng ta đừng có trách Chúa là tại sao lại gặp khó khăn này khó khăn kia. Đó là một cái cuộc chiến thuộc linh, chuyện chắc chắn nó phải xảy ra thôi. Cuộc chiến giành vương quốc chứ đi nhà thờ rất là đơn giản, nhà thờ Công giáo Tin lành. Người ta không có sợ khi một người tiếp nhận Chúa, nó sợ ít thôi. Rồi sau đó thì tiếp tục người ta đi nhà thờ, đi tới nhà của hắn, không có gì cả. Còn nếu chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa, chúng ta xây dựng nước của Chúa, và tại vì nước của Chúa sẽ chiếm quyền thống trị của hắn.
Amen.
Chúa dùng Sion á để đánh bại Satan. Nên Satan á, khi mà chúng ta xây dựng hội thánh, đi theo chức lễ thánh á, thì Satan rất là sợ. Nên hắn phải dùng mọi sức để hắn ngăn cản chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta phải như vua Josaphat này. Chúng ta có nhiều lúc ta không biết phải làm như thế nào cả. Nhưng mà chúng ta phải ngửa mắt nhìn trong Chúa.
Amen.
Xin Chúa hãy thay đổi nhận thức của chúng ta. Tại chúng ta nhận thức về Chúa quá. Ta chỉ biết Chúa là một cái đấng cứu rỗi nào đó thôi. Đấng giúp đỡ chúng ta khó khăn thôi. Nhưng mà chúng ta không biết Chúa là đấng tạo ra trời và đất. Và Chúa nắm quyền cai trị mọi nước trên thế giới. Cả Satan cũng không được phép làm những gì mà Chúa không cho phép.
Amen.
Anh em đọc đọc Thi Thiên 121.
Cả đoạn luôn ạ. Thi Thiên 121 câu 1. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày. Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. Amen.
Khi mà anh em gặp khó khăn á, thì anh em phải như câu 1, câu 2 á. Là sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Đến từ Đức Giê-hô-va là đấng tạo dựng nên trời và đất. Anh em có nghe được không?
Có nghe anh.
Nghe. Nghe được.
Thì chúng ta biết là Chúa chúng ta phải thức chính Ngài đã dựng nên trời và đất. Thì không lẽ vấn đề của chúng ta Chúa không có giúp, không có đủ trình độ, không đủ sức để giúp chúng ta được hay sao? Nên cái đức tin rất quan trọng. Sự nhận thức của chúng ta cũng quan trọng đó. Chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta hoảng sợ, chúng ta chỉ nghĩ Chúa, chúng ta nhiều lúc chúng ta nghĩ Chúa không có làm được. Thì giống như vua Josaphat vậy, vua Josaphat là ý thức đó. Chúa nói rõ là Chúa là đứng. Thì Chúa các từng trời là đứng cai trị các dân, các nước. Những lời cầu nguyện của Josaphat đó là chạm vào trong lòng của Chúa. Nhắc tới lời của Chúa nên Ngài không thể nào mà không giúp được đó. Tại Josaphat tin Chúa mà, tin lời của Ngài nói. Chúng ta quay lại sử ký. Rồi anh em đọc từ câu 14 tới câu 17.
Sử ký chương 2 câu 20 từ câu 14 đến 17. Bấy giờ tại giữa hội mạc, thần Đức Giê-hô-va cảm động Jahaziel con trai Sa-cha-ri, cháu Ben-a-za, chắc Jehiel, chít Ma-tha-nia là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi đến dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng trước mặt đồng vắng Jerusalem. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi, ngày mai sẽ đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Giô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống đất, và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng Cô-rê đều đứng dậy, cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Amen.
Amen. Ông Chúa trả lời liền luôn. Rất là tuyệt vời. Chúa nói là cái cuộc chiến này là cuộc chiến của Chúa. Để xem sự giải cứu của Chúa. Vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta trong có hoàn cảnh của vua Josaphat này, cứ nói như vậy với chúng ta xong, chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta chắc chúng ta lại tiếp tục sợ hãi, vì chúng ta chưa thấy gì cả, đúng không? Chúng ta chỉ nghe Chúa nói vậy thôi, chúng ta chỉ thấy quân, trong khi đó Chúa nói như vậy chúng ta chưa thấy gì cả, mà chúng ta thấy cái trước mắt đó là quân giặc kéo tới. Nó vẫn còn ở đó, nó chưa có biến mất đi. Có nhiều lúc đó chúng ta cầu nguyện xong, Chúa có ban cho chúng ta cảm nhận gì đó. Nhưng mà sau đó chúng ta lại nhìn một cái vấn đề khó khăn đó, chúng ta thấy chưa vậy giải quyết, chúng ta lại tiếp tục buồn rầu. Chúng ta không có tin tưởng Chúa. Còn vua Josaphat, những người Lê-vi, những người Giu-đa lúc đó là khác. Chúa nói như vậy xong, họ đứng dậy, họ cất tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Cái vấn đề gì nãy giống như anh nói rồi, vấn đề không phải là cái khó khăn bên ngoài. Cái những cái khó khăn, những quân giặc đó, vấn đề là Chúa nói gì. Chúa đã hứa là họ sẽ chiến thắng cái trận đó. Chúa sẽ chiến thắng cho họ. Cho dù họ chưa thấy nhưng mà họ tin lời Chúa, nên họ ngợi khen Chúa. Họ không đợi khi nào chiến thắng rồi mới ngợi khen. Thường thường ở trong một cuộc chiến á, thì người ta chỉ ngợi khen khi người ta đã chiến thắng rồi thôi. Còn đằng này á, ngược lại, họ chưa chiến đấu gì cả, họ đã ngợi khen rồi, vì họ tin lời của Chúa. Nên tất cả chúng ta đều thiếu sót chuyện đó, chúng ta không có tin lời của Chúa. Đối với chúng ta là những cái khó khăn bên ngoài, những cuộc hay là những thử thách đó, bất cứ lý do gì đó, chúng ta lại thấy nó cao hơn lời của Chúa, chúng ta xem trọng nó hơn lời của Chúa. Đó là vấn đề của chúng ta xem thường lời của Chúa. Thì những người này họ cất tiếng lớn luôn, chứ không phải là ca ngợi cho có lệ, mà họ cất tiếng lớn ngợi khen Chúa. Ở đây mình thấy dân Israel cầu nguyện chiến đấu như thế nào. Đầu tiên là họ cầu nguyện, họ chiến đấu bằng cầu nguyện, mắt họ nhìn lên Chúa. Rồi cái thứ hai là gì? Họ ngợi khen. Vấn đề vẫn còn đó, khó khăn vẫn còn đó mà họ ngợi khen Chúa. Nên để trong cái cuộc chiến thuộc linh này, vấn đề ngợi khen Chúa rất quan trọng, cầu nguyện hoặc ngợi khen rất quan trọng. Và nhưng mà nếu mà những người này, Chúa nói là Chúa sẽ chiến đấu cho họ, nhưng mà họ không có, mà không chỉ dừng lại đó, mà họ không có đứng nhìn, mà Chúa còn biểu họ là phải đi kéo quân lên đó. Chúng ta là ta thường ở hai cực, hoặc là chúng ta chỉ có nhìn Chúa làm thôi, còn hoặc là chúng ta làm hết tất cả là bằng sức của mình. Cả hai đều không có đúng rồi. Chúa muốn cùng làm với chúng ta, Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài. Chúa trong câu 17 Chúa nói là các ngươi không cần tranh chiến gì hết cả, nhưng mà phải dàn quân ra. Rồi Chúa kêu họ phải lên cái dốc xít đó, đón đầu của quân giặc ở chỗ đó, chứ không phải là chỉ là đứng ngó, đứng chờ đợi bị động hoàn toàn đâu. Chúa kêu họ hãy kéo quân lên đó, đứng đó. Thì chúng ta và những người Israel này họ làm theo, họ vâng lời Chúa, họ tin lời của Chúa và họ làm theo. Cái chuyện vâng lời rất quan trọng. Rồi cái ngày hôm sau á, thì Josaphat khuyên dân Jerusalem á là hãy tin cậy Dư và Đức Chúa Trời các ngươi sẽ vững chắc, và hãy tin các đấng tiên tri của Ngài, các ngươi sẽ được may mắn. Thì chúng ta cũng cần như vậy, chúng ta phải tin cậy Chúa. Trong cái cuộc chiến thuộc linh này thì không thể nào mà thiếu sự tin cậy Chúa được. Chúng ta hãy tin các lời tiên tri, tin lời của Chúa trong Kinh Thánh.
Amen.
Rồi em đọc câu 21, câu 22 đi.
Câu số 22. Đương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Moab và những kẻ ở Seir đã đến hãm đánh Judah và các dân ấy đều bị bại. Amen.
Amen. Ông mấy người dân này, mấy người lính này khi mà họ ra trận á, họ tiếp tục ca hát ngợi khen Chúa. Em thấy lạ, họ vừa ra trận mà vừa hát ngợi khen Chúa. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta đừng đợi kết quả rồi mới ngợi khen Chúa, mà chúng ta hãy tin vào lời của Ngài. Chúng ta ngợi khen Chúa trước. Và trong khi những người dân này ngợi khen Chúa thì sao? Thì Chúa đặt phục binh, Chúa tấn công mấy mấy quân kia luôn. Chúng ta thấy để chiến đấu đánh trận thuộc linh á, thì ngợi khen Chúa quan trọng lắm. Đó cũng là dự lễ thổi kèn. Đó cũng là dự lễ thổi kèn đó anh em. Chúng ta phải xin Chúa dạy chúng ta dùng đức tin để chúng ta có thể đánh trận thuộc linh này được. Đức tin và ngợi khen Chúa. Dù chúng ta chưa thấy gì hết kìa. Thấy vấn đề khó khăn cũng còn đó thôi mà. Được, ở đây cái đoạn này rất là tuyệt á. Họ vừa ra trận họ vừa hát ngợi khen. Trong lúc họ hát ngợi khen thì Chúa làm luôn. Rồi Chúa cho hai dân này, mấy dân này tự tự động đánh tiêu diệt lẫn nhau luôn. Rồi câu 24.
Câu 24. Khi dân Juda đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám đông đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được.
Amen, tuyệt không? Họ cuối cùng họ chẳng cần đánh gì cả, họ tới nơi thấy thấy gần kia chết hết trơn rồi. Xin Chúa chúng ta học được cái cuộc chiến này rất quan trọng. Cầu nguyện, chúng ta tin lời Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa. Rồi họ còn thu được chiến lợi phẩm, phải tốn cả 3 ngày luôn, thắng đậm luôn. Họ khỏi tốn sức nào cả, họ chỉ có ngợi khen Chúa và làm theo lời Chúa bảo. Chúa bảo rất là đơn giản, rồi rất là tuyệt hơn em. Rồi câu 27-28.
Hết thảy người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. Chúng gãy đàn cầm, đàn sắt và thổi sáo và trở về Giê-ru-sa-lem đến đền của Đức Giê-hô-va.
Amen. Sau đó cái niềm vui của họ còn lớn hơn lúc đầu nữa. Amen. Sau khi mà Chúa hứa với họ, họ đã vui mừng, khen Chúa lớn tiếng rồi, ra trận cũng vui mừng. Bây giờ cái niềm vui còn lớn hơn trước nữa. Đó phải là cái cuộc chiến thuộc linh của chúng ta. Họ vui mừng đến đền của Đức Giê-hô-va. Ngày nay hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời.
Amen.
Thì ở trong trong mỗi tuần á, xin Chúa, trời xin Chúa giúp ta chiến thắng cái trận đánh thuộc linh trong tuần. Rồi rồi vào hôm Chủ nhật chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta vui mừng giống như những người này, chúng ta ngợi khen Chúa và chiến thắng của Chúa.
Ừ.
Lúc đó các cuộc lễ chúng ta sẽ dồi dào. Rồi chỉ đọc câu 26.
Câu 26. Qua ngày thứ tư, họ nhóm hiệp tại trũng Beraka. Nơi đó, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi cớ ấy người ta đặt tên chỗ đó là trũng Beraka cho đến ngày nay.
Thực ra cái chữ Beraka nó có nghĩa là thung lũng ngợi khen. Em thấy không, cái sự ngợi khen rất quan trọng trong cái cuộc chiến thuộc linh này. Cầu nguyện ngợi khen vâng lời, vâng lời trong đức tin á, chúng ta sẽ chiến thắng, thắng rất là đậm. Thì xin Chúa hay mở mắt chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều phải có chiến đấu thuộc linh cả. Nếu mà chúng ta không ý thức điều đó, chúng ta chắc chắn chúng ta đã thua rồi. Trong cái cuộc chiến mà không ý thức được mình đang chiến đấu thì mình thua chắc rồi. Thì nếu ta ý thức và chúng ta chiến đấu thì giống như Chúa đã bày trong kinh thánh, bày tỏ trong kinh thánh á, giống như cái Giô-sa-phát này á, chúng ta sẽ chiến thắng. Anh em đọc Ê-phê-sô 6 đi, có nói cuộc chiến thuộc linh. Câu 11 đến câu 13. Ê-phê-sô 6.
Câu 11 đến câu 13. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở trên, ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Amen.
Mỗi ngày, Satan kéo quân đến tấn công chúng ta vào trong tâm hồn chúng ta. Cái dân Amorit, hai cái dân Moab với Amorit, nó sẽ kéo quân tới đến chúng ta hoài luôn. Nó là kẻ thù mà bà con chúng ta cùng, nghĩa là rất là gần. Hai dân này là kẻ thù bên trong của chúng ta đó, nó kéo quân đến. Nó làm chúng ta sợ hãi, làm ta nản lòng, nhưng mà chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta phải tin lời Chúa, phải dùng đức tin. Dựa vào lời Chúa chúng ta mới hiểu được. Chúng ta mới hiểu rằng là mỗi người chúng ta đều phải trong cái cuộc chiến thuộc linh này. Nếu chúng ta chiến thắng được ma quỷ, chúng ta sẽ được thưởng quyền cai trị thế giới này. Nếu chúng ta thua, chúng ta chịu xác thịt theo Satan thì chúng ta sẽ bị mất. Và chúng ta phải trả giá rất là nặng ở trong đại nạn. Và chúng ta sẽ thêm 1.000 năm ở trong lửa nữa. Bây giờ chúng ta còn có vài năm nữa thôi. Có đáng thì phải trả giá để đổi lấy 1.000 năm ở trong lửa nữa. Rồi quay lại cái trận đánh Jericho. Cái trận đánh Jericho này nó cũng rất cũng khá giống với cái trận đánh đó. Anh em đọc sách Giô-suê chương 6 câu 1.
Giô-suê chương 6 câu 1. Vả, Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra.
Thì cái tường thành Jericho này rất là kiên cố, rất là dày, nổi tiếng, rất là kiên cố, không thể nào mà phá nổi. Nó là không ra, không vào luôn. Quân trong đó cũng hùng mạnh hơn hơn họ nữa. Họ nếu mà dùng sức riêng họ như thế nào mà dùng cái dùng sức mạnh của họ để phá được cái cửa thành được. Thì nhiều lúc á, trong cái cuộc sống mỗi ngày chúng ta cũng như vậy á, những khó khăn thử thách đối với chúng ta giống như từng thành kiên cố vậy. Chúng ta nhìn vào nó, chúng ta không có thấy con đường nào ra cả, chúng ta rất là nản lòng. Ngay cả cái vấn đề bên Mỹ cũng vậy, nó cũng giống như cái tường thành kiên cố, không còn đường nào ra cả. Rồi, em đọc câu 2.
Câu số 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, kìa, ta phó Giê-ri-cô, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Amen.
Chúng ta đừng có nhìn vào những cái tường thành kiên cố đó. Chúng ta nhìn lên Chúa. Chúa nói gì? Chúa đã giao những cả cái thành đó và vua và mọi cái trong thành đó, cho chúng ta. Thì cái đó Giô-sê phải có một trong hai lựa chọn thôi. Hoặc là tiếp tục nhìn vào trong cái thành đó, những cái tường thành đó, chắc chắn ông sẽ nản. Hay là ông nhìn lên Chúa, ông tin cái câu nói của Chúa, dù nó chưa xảy ra cả. Chúng ta phải đi theo Chúa bằng đức tin, tin vào lời của Chúa đã phán. Chúng ta đừng có tin những gì trước mắt của mình. Anh qua hai cái trận đánh này, em ta rất nó học rất là nhiều á. Anh em hãy đọc đi học lại nhiều lần để anh em thấm nó. Ta phải chiến đấu giống như vậy. Rồi từ câu 3 đến câu 5 anh em. Em đọc câu 3 câu 5.
Câu số 3. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận. Phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên mỗi người ngay trước mặt mình. Amen.
Amen. Chúa kêu họ tham chiến rất là thấy ngộ. Đi 7 ngày đi xung quanh thành, rồi ngày thứ 7 thì đi 7 vòng lên, rồi thổi kèn rồi la to lên, rồi thành sập. Nếu mà chúng ta suy nghĩ theo ý của con người, chúng ta thấy không thể nào mà nó sập được ấy. Đúng không? Giống như là bên cuộc chiến của Giô-sa-phát vậy á. Vừa đi vừa ngợi khen Chúa, rồi ra đã đứng nó ngó. Ở đây Chúa, tự nhiên nếu chúng ta dựa vào cái bình thủ con người thì nó không thể nào mà sập. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài, tin lời của Ngài và vâng lời Ngài làm theo. Vì dân Israel đã làm theo như vậy, họ tin lời Chúa, họ làm theo như vậy, tường thành sập, Chúa mới cho thành sập. Cái dĩ nhiên cái chuyện họ đi không, nếu không có Chúa thì họ đi do dù đi một ngàn dòng nó cũng không sập được nữa, họ la hoài cũng không thế nào sập được đó. Nên để tham gia cuộc chiến thuộc linh, chúng ta phải vâng lời Chúa, điều đó rất quan trọng, tin lời Chúa và vâng lời, và Chúa mới cho cái thành sập đi. Rồi là chúng ta thấy đây là phải đi vòng quanh thành 7 lần, 7 ngày, rồi thầy tế lễ thổi kèn. Tôi thấy là trong cuộc chiến thuật linh thì những cái thầy tế lễ rất quan trọng. Họ giữ lễ, các thầy tế lễ ở đây thử giữ lễ thổi kèn. Rất là tuyệt vời. Chúng ta phải giữ lễ thổi kèn nữa. Như bên Giô-sa-phát là ngợi khen Chúa, cũng là thổi kèn. Ở đây cũng thổi kèn. Cái chuyện mà đi mấy vòng 7 ngày liên tục xung quanh thành này á, nói lên cái chuyện cầu nguyện. Chúng ta tham chiến thuộc linh bằng chúng ta cầu nguyện ở trong, bằng đức tin của mình cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện một lần chưa đủ, chưa thấy gì, thấy cái cầu nguyện tiếp ngày hôm sau. Dù những người Israel này họ đi 3 ngày tường thành chưa sập, họ phải đi tiếp vòng thứ 4, vòng ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7. Khi mà chúng ta cầu nguyện chiến trận thì chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta đừng có nản. Đi 3 ngày chưa, chúng ta phải đi tới 7 ngày lần. Và tiếp tục cầu nguyện chiến đấu. Chúng ta cầu nguyện không chỉ cho vấn đề cá nhân chúng ta, mà cầu nguyện cho nước của Chúa, cho công việc của Chúa. Rồi sau đó tới ngày thứ 7 phải đi tới 7 vòng rồi. rồi thổi kèn. Em thấy không, thổi kèn quan trọng vô cùng luôn. Thổi kèn không chỉ là dạng phúc âm nói lời Chúa mà chúng ta còn ngợi khen Chúa nữa. Rồi sau đó là tường thành sập. Em thấy nó rất giống nhau không? Anh em cầu nguyện là rồi chúng ta tin lời Chúa, chúng ta làm theo, chúng ta ngợi khen Chúa, rồi thành nó sập. Đó, cuộc chiến thuộc linh là như vậy đó anh em. Và anh em đọc tiếp cái trong chương 5 á, trước cái cuộc chiến Jericho này á, có một cái sự kiện nữa. Em đọc từ Giô-suê câu 5, chương 5 từ câu 13 đến câu 15 đi.
Giô-suê chương 5 câu 13 đến câu 15. Xảy khi Giô-suê ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Người, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: Không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sắp mình xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy.
Amen. Thì ngay trước trận đánh đó là Giô-suê đã gặp được tướng đạo binh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy rằng cái cuộc chiến thuộc linh này là cuộc chiến của Chúa. Chúng ta phải ở đứng về bên của Chúa, và Chúa là đứng chiến thắng. Rồi đó là tướng đạo binh này nó nói Giô-suê phải lột giày vì nơi đứng là thánh. Điều này có nghĩa là đầu tiên là Giô-suê phải thánh hóa mình, phải làm giữ mình thánh khiết. Thì như vậy mới thấy điều Chúa muốn nói là gì? Là để tham gia của cuộc chiến thuộc linh này thì mỗi người chúng ta phải giữ mình, làm cho mình, chúng ta phải theo đuổi cái sự thánh khiết. Điều đó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không theo đuổi sự thánh khiết, chúng ta uế thì chúng ta không thể nào mà thắng được cái cuộc chiến thuộc linh được. Ở nhiều đoạn khác trong Kinh Thánh cũng nói như vậy, là phải thánh hóa mình trước. Nếu chúng ta uế, cho dù chúng ta cầu nguyện Chúa cũng không nghe chúng ta được.
Amen.
Chúng ta uế tội lỗi Chúa không nghe chúng ta được. Chúa nói không phải tay của Chúa ngắn mà không cứu được, mà tại vì tội lỗi ngăn cản ta với Chúa. Cái sự uế của chúng ta, chúng ta phải giữ mình thánh khiết. Và trước khi mà dân Israel băng qua sông Giô-đanh thì họ phải giữ lễ vượt qua. Thế là họ đã thánh hóa họ ngay từ lúc đó rồi. Ngay trước cái chuyện chiến này thì Giô-suê cũng phải thánh hóa mình thêm lần nữa. Nên chúng ta phải ý thức giữ mình thánh hóa. Chúng ta phải giữ lễ bánh không men, lễ chúng ta không có đụng như những cái men xác thịt. Có hai loại men chúng ta cần phải ý thức. Thật ra có cả ba loại được. Cái men đầu tiên là men xác thịt, ta rất dễ biết. Còn men thứ hai á thì ai cũng biết là xác thịt tội lỗi của mình cả. Còn men thứ hai đó là men của đảng Pharisee và thầy thông giáo. Đâu để coi. Mai thơ 16. Anh em đọc Mai thơ 16 câu 6.
Matthew 16 câu 6.
Rồi câu 11.
Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sa-đu-xê.
Rồi câu 11.
Câu số 11. Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pharisee và Sa-đu-xê. Amen.
Câu 12.
Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pharisee và Sa-đu-xê. Amen.
Về đạo người Pharisee và Sa-đu-xê, hay là về dạy dỗ của người Pharisee và Sa-đu-xê. Chúng ta biết các mục sư, linh mục là chính là các Pharisee mà Kinh Thánh nói đến. Thì dạy dỗ của nhà thờ, của tôn giáo, của đạo Tin Lành, công giáo hay những cái giáo phái đó. Chúa bảo chúng ta rõ là chúng ta hãy giữ mình cẩn thận. Chúng ta đã ra khỏi Babylon rồi, nhưng mà nhiều người chúng ta vẫn muốn quay lại đó. Lòng ta hướng vào đó, chúng ta lại tiếp tục xem những bài dạy dỗ của của Pharisee và Sadducee, của những mục sư. Chúng ta chia sẻ đó nữa để cho anh em khác xem. Như vậy là trái lời Chúa. Cái men men của người Pharisee nó nguy hiểm hơn cả men xác thịt nhiều. Men xác thịt tội lỗi, dễ thấy, dễ nhận ra. Còn những cái men của mục sư á, nó vào trong tâm linh chúng ta, nó làm chúng ta bị chết thuộc linh. Chúng ta không còn thể nào tiếp thu lời của Chúa được nữa. Không tiếp thu ánh sáng mới của Chúa được nữa. Một cái ví dụ điển hình về cái men Pharisee á, chính là sự dạy dỗ của một cái sự dạy dỗ tin lành đó là người ta chỉ biết bên tin lành các mục sư chỉ dạy, đa số mục sư chỉ dạy là Chúa là tình yêu. Họ nghĩ là Chúa là tình yêu nên làm gì Chúa cũng yêu thương chấp nhận cả. Ân điển của Chúa vậy là đủ rồi. Người ta chỉ nghĩ sự sống đời đời. Nhưng mà không ít người biết rằng Chúa là đứng phán xét. Người ta không có sợ. Cả giáo phái ngũ tuần cũng vậy, họ chỉ biết Chúa là tình yêu thôi. Chỉ giúp đỡ họ khó khăn, bệnh hoạn gì đó, nhưng mà họ sống rất là ô uế, họ không biết sợ. Chúng ta phải biết rằng Chúa chúng ta có hai điều mô tả Chúa. Chúa là tình yêu, nhưng mà Chúa cũng là sự công bằng. Có sự công bằng nghĩa là Chúa phán xét. Chúa không có chấp nhận những gì trái ý của Ngài. Chúa phán xét hết tất cả. Tất cả chúng ta đều phải, trong tương lai khi Chúa đến, chúng ta phải trả giá với Chúa về tất cả những gì chúng ta đang làm hôm nay. Tất cả chúng ta đừng có chỉ có mong đợi hiệp định hòa bình mà chúng ta không ý thức chuẩn bị. Tại vì tất cả chúng ta phải trả giá với Chúa, hay tường trình với Chúa về những gì chúng ta làm. À, bị thưởng hay được thưởng hay bị phạt dựa vào trên đó. Để anh dẫn chứng cho anh em coi. Nên ngày nay chúng ta phải nhận biết Chúa là có đứng phán xét, một cái thẩm phán công minh. Anh em đọc Côrintô nhì đoạn 5 đi. Câu 10.
Côrintô nhì đoạn chương 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.
Câu này là dành cho người tin Chúa. Phao-lô nói là tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Có bao gồm cả Phao-lô nữa. Phao-lô mới dùng từ chúng ta. Rõ ràng luôn là trong tương lai khi Chúa đến, chúng ta phải đứng trước tòa án của Chúa. Cái sự dạy dỗ của tin lành đó là một cái sự dạy dỗ sai trái của ma quỷ. Nếu mà Chúa là đứng chỉ có yêu thương không, thì tại sao Chúa lại bắt chúng ta phải đứng trước tòa án của Chúa? Chúa là đứng công bằng. Chúng ta không thể nào mà sống thoải mái như bây giờ. Chúng ta đợi Chúa cất lên. Không có chuyện đó. Anh em phải ý thức cái câu này. Khi mà Chúa đến là tất cả chúng ta phải đứng trước tòa án của Ngài. Và sẽ nhận lãnh tùy theo điều chúng ta làm trong thời bây giờ, lúc mình đang sống thời này. Nhưng mà những người ở bên tin lành họ, nhiều người họ biết Chúa sắp đến, họ chờ đợi, họ nghĩ là tất cả sẽ được cất lên hết, rồi tất cả sẽ tốt rồi. Nhưng mà họ không ý thức là họ phải trả giá cái gì về họ làm bây giờ. Anh em thấy không, cái men của Pharisee rất là nguy hiểm, nó không làm cho người ta mờ mắt, mù quáng, gọi là lú lẫn thuộc linh luôn. Ta không có, hoàn toàn không ý thức được điều này. Khi lời Chúa nói rõ là ta phải đứng trước tòa án của Đấng Christ. Rồi thậm chí ở kiểu khác còn nói là để Chúa nói rất là nhiều tới, chính Chúa Giêsu nói rất nhiều tới tòa án, tới sự phán xét đó. Nghĩa là có sự phán xét dành cho các tín đồ.
Bỏ cái chân vô anh chứ đó.
Rồi Matthew 12 câu 36, 37.
Matthew 12 câu 36, 37. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Amen.
Ở đây không chỉ là chúng ta sẽ bị phán xét về hành động của mình bây giờ. Trong tương lai chúng ta còn bị phán xét về những lời nói của mình. Những lời nói hư không, những lời nói vô nghĩa, những câu nói đùa. Nên anh em chúng ta phải cẩn thận giữ lời nói của mình. Đừng có để nói những cái lời ô uế, những lời nói vô nghĩa, hư không. Để chúng ta càng nói như bây giờ càng nhiều thì trong tương lai chúng ta phải trả giá càng nhiều thôi. Anh em phải ý thức điều đó. Những điều này Chúa nói với các tín đồ. sự phán xét của người không tin Chúa là hồ lửa, là phán xét ở đời. Còn đối với cơ đốc nhân chúng ta là những là dân thánh của Chúa, chúng ta cũng có sự phán xét khác. Nếu chúng ta đi theo đúng con đường của Chúa, trung thành với Chúa, làm theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ được phần thưởng cai trị các nước. Không, ta sẽ bị phạt 1000 năm. Ta phải trả giá tất cả những gì chúng ta đang làm hôm nay. Nên hy vọng anh em phải ý thức điều này. Chúng ta phải giữ để chiến đấu thuộc linh đó, thì chúng ta phải biết giữ mình, đừng có tò mò đọc những cái video dạy dỗ của những mục sư, những bài trên mạng, trên Facebook. Sẽ tăng dùng những cái điều đó để làm ô uế chúng ta. Chúng ta thay vì đó, chúng ta hãy đọc lời của Chúa. Chúng ta mở lòng với Chúa và xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm gì lời Chúa nói. Giống như Josaphat vậy, biết Chúa là, chúng ta ý thức Chúa là đấng, là Chúa các vua các tầng trời, là đấng cai trị các nước. Để có một cái sự nhận thức rõ ràng như vậy, ông cũng phải là một người luôn gần gũi Chúa, ở bên Chúa, và ông lời của Chúa nằm trong lòng của ông. Khi ông cầu nguyện những gì mà như phải cầu nguyện, ra thấy toàn là từ lời của Chúa mà ra không à. Thay vì chúng ta đọc lung tung bang trên mạng, chúng ta hãy đọc lời của Chúa và để lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, để lời của Chúa nằm trong tim chúng ta như vậy. Vì vậy lời Kinh Thánh nói lời của Chúa là thánh, lời của Chúa sẽ làm thánh hóa chúng ta được. Lời của mục sư, sĩ dỗ tôn giáo nó làm ta ô uế.
Tùng ơi, tắt mic đi Tùng, tắt mic đi em.
Và chúng ta phải tin lời Chúa để khi chúng ta tham chiến cuộc chiến thuộc linh này. Anh em đọc vài câu để anh em được khích lệ. Côrintô thứ nhất, đoạn 15.
Côrintô thứ nhất, chương 15.
Câu 54 đến câu 58.
Câu 54 đến câu 58. Câu 54. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Amen.
Amen. Đây là lời hứa của Chúa. Trong câu 57, Chúa hứa Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Giêsu Christ chúng ta. Chúa hứa ban cho chúng ta chiến thắng nhờ sự sống của Chúa, nhờ sự sống phục sinh của Chúa ở trong chúng ta. Chúa đã hứa điều đó, nên ta phải dùng đức tin để lãnh nhận. Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta đừng có hoảng sợ.
Amen.
Chúng ta hãy dựa vào lời của Chúa nói. Chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa hứa ban cho con chiến thắng. Chúng ta phải ý thức rằng Chúa là đấng chiến thắng, Ngài đã chiến thắng rồi. Chúng ta chỉ việc chúng ta làm là chúng ta đứng ở bên đấng đã chiến thắng rồi thôi.
Amen.
Chúng ta phải tin những điều này. Và khi lời cầu nguyện chúng ta cũng phải tương xứng gì Chúa đã hứa với chúng ta rồi. Để chúng ta không có hoảng sợ, không nản lòng. Để em kiếm thêm một câu nữa. Anh em đọc Giăng 16 câu 33.
Giăng 16 câu 33. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Amen.
Amen. Chúa báo trước cho chúng ta biết chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn bắt bớ. Bên tin lành thì dạy ngược lại, ai đi theo Chúa thì sẽ không có gặp khó khăn. Nếu gặp khó khăn thì thấy kỳ, thì là chuyện không bình thường. Thật ra mà đi theo Chúa mình gặp bị chuyện khó khăn thử thách đó là chuyện rất là bình thường. Chúa nó đã nói trước rồi. Anh em tin lời Chúa hay anh em tin lời mục sư? Cái vấn đề không đây không phải là khó khăn mà Chúa nói là gì? Vấn đề đây là hãy vững vàng.
Amen.
Vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Chúa đã thắng thế gian rồi, đó chúng ta phải tin điều này. Và cái đấng đã thắng thế gian rồi đang ở trong chúng ta. Ngài để ở trong chúng ta để Ngài giúp chúng ta vượt qua những cái điều đó. Để chúng ta có thể được đạt cái mức trọn vẹn thánh khiết và để chúng ta được cất lên. Cái quan trọng là chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy nguyên cứ đám đông quân giặc kéo đến, liên minh mấy nước kéo đến quánh chúng ta. Hay chúng ta nhìn thấy cái đấng cai trị các nước đó, đấng làm Chúa các tầng trời. Vấn đề là chúng ta thấy gì thôi. Chúng ta nhìn thấy những khó khăn, thử thách trước mắt của chúng ta, hay là chúng ta nhìn thấy đấng đã chiến thắng thế gian rồi. Cái sự cảm nhận đó, cái ý thức đó, nhận thức đó nó rất là quan trọng.
Amen.
Nên xin Chúa thương xót thay đổi nhận thức của chúng ta. Cái nhận thức rất là quan trọng. Rồi phải đọc vài câu nữa rồi em xong. Em đọc Giô-suê, gọi là Giô-suê đi. Chương 1.
Giô-suê.
Để tôi đọc vài câu. Câu 2, từ câu 2 tới câu câu 7.
Giô-suê chương 1, câu 2 đến câu 7. Môi-se tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông Cái, là sông Euphrat, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền trí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền trí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ khi ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Amen.
Câu 8, câu 9 luôn kìa.
Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Amen.
Amen. Thầy rất là tuyệt. Sau khi mà Môi-se chết thì Giô-suê chuẩn bị dẫn dân Chúa. Chúng ta biết là dân trong cái đất hứa đó có rất là nhiều dân tộc rất là hùng mạnh. Có cả người khổng lồ nữa. 40 năm trước đó, cái thế hệ trước đó, không có dám qua tại vì sợ những cái dân trong đó. Nên chúng mới phạt họ phải đi 40 năm trong sa mạc. Tôi nghĩ là có nhiều khi chúng ta cũng vậy. Cái đất hứa mà trong Kinh Thánh nói đến đó, chính là vương quốc 1000 năm sắp đến. Để dân Israel đó, nhận được cái đất hứa đó, họ phải chiến đấu chống những kẻ thù trong đó. Phải tiêu. Thì chúng ta cũng vậy, để chúng ta nhận được vương quốc 1000 năm, nhận được quyền cai trị các nước, thì chúng ta bắt buộc phải chiến đấu và chiến thắng tất cả cái kẻ thù đó, các khắc lực của ma quỷ. Và những gì mà Chúa nói với Giô-suê ở đây, Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, anh em phải ý thức điều đó. Chúng ta đang trong mỗi cuộc chiến giành đất hứa, giành vương quốc 1000 năm. thì Chúa nói là gì? Ở đây Chúa lặp lại ba lần luôn là hãy vững lòng bền chí. Thật ra ở đây là chính xác hơn là hãy mạnh dạn và can đảm để tham gia, để chiến đấu cuộc linh ta phải can đảm, phải mạnh dạn. Đây Chúa nhắc tới ba lần luôn, nói chuyện này rất là quan trọng. Chúng ta không phải là chúng ta can đảm vì chúng ta tin tưởng khả năng của mình, mà chúng ta tại vì tại sao? Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta phải vững tin điều này. Chúa nói rằng Chúa không, chúng ta hãy dùng đức tin để chúng ta nói với Chúa là Chúa không có lìa chúng ta và không bỏ chúng ta. Nếu mà chúng ta quen biết của đấng tạo nên trời và đất đó, thì chẳng có ai mà thắng chúng ta được cả. Không có một cái vấn đề nào, khó khăn nào có thể vượt ngã chúng ta được. Chúa đã hứa là gì? Các ngươi sẽ có hoạn nạn, nhưng mà hãy vững lòng, ta đã chiến thắng thế gian rồi. Và Chúa không ở đâu xa, Chúa trong ở trong mỗi người chúng ta. Và Chúa rất muốn giúp chúng ta chiến thắng thế gian đó, chiến thắng mọi cản trở, mọi sự tấn công của ma quỷ. Chúng ta phải có đức, chúng ta phải tin vào lời của Chúa. Và ở đây là cái câu thứ 8 rất quan trọng nữa. Chỉ tin Chúa nói không chưa đủ, mà Chúa nói là gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng các ngươi, suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo mọi điều chép ở trong đó. Vì như vậy các ngươi mới được may mắn trong con đường mình mà mới được phước. Thì chúng ta phải làm theo như vậy. Chúa dặn dò Giô-sê để chiến thắng thì Giô-sê cũng phải làm, cũng phải suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm và làm theo đó. Thánh Chúa hơi thay đổi chúng ta, chúng ta xem trọng lời Chúa hơn tất cả những lời khác và suy gẫm lời vào đêm, ngày và đêm. Và chúng ta làm theo đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ được có chiến thắng dữ dội giống như là Giô-sê năm xưa vậy. Amen, anh chia sẻ xong rồi. Anh em có thắc mắc gì không?
Anh An nói em không nghe gì ạ? Mọi người nghe rõ không?
Em nghe rõ mà.
Hello. Bên em lại không nghe anh An nói gì mà nghe này Vũ nói.
Em nghe rõ lắm.
Để anh tải kia lên, tải MP3 lên.
Chào tất cả anh chị em. Em vô trễ, mới vô.
Chào anh Tiến.
Chào anh An, lâu quá mới gặp anh An.
Chào em. Anh em có thắc mắc gì không? Anh em không có thì anh em đọc hai câu nữa. Cái điều này cũng liên quan cái cuộc chiến thuộc linh. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 3 đến câu 4.
Ti-mô-thê nhì.
Đoạn 2 từ câu 3 tới câu 6 đi.
Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 3 đến câu 6. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão miệng triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Amen.
Amen. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Mỗi người chúng ta phải ý thức đó, chúng ta là lính của Chúa. Lính thì phải làm gì? Để chiến đấu. Lính mà không biết chiến đấu thì đâu còn là lính nữa. Và đây Chúa nói là gì? Chúng ta hãy chịu khổ. Nên để chúng ta chiến đấu với trận chiến trận thuộc linh này có liên quan đến sự chịu khổ của Chúa. Chúng ta đi theo Chúa chắc chắn chúng ta phải gặp nhiều thử thách, đau khổ. Nên nó không thể nào mà thoát được. Nếu anh em muốn theo đuổi sự thánh khiết thì chắc chắn anh em phải gặp nhiều sự thử thách này. Tại vì Đức Chúa Trời dùng nó để cha dùng nó để sửa dạy chúng ta, để làm chúng ta được thánh, được thánh hóa chúng ta. Mà là một người lính của Chúa, Chúa chưa đủ nữa, và Chúa muốn ta làm một người lính giỏi của Ngài. Thì qua những cái thử thách đó, đau khổ đó, Chúa đã tôi luyện chúng ta. Giống như một cái người lính vậy đó, để họ có thể ra trận được thì mỗi ngày họ cũng phải đi luyện tập. Chứ còn họ không có luyện tập gì hết, khi mà ra trận thì họ đâu có chiến đấu được đâu. Họ phải luyện tập trong điều kiện gian khổ. Em đi làm đó là ngang qua một cái rừng đó, có cái đồn lính Mỹ ở đó. Thì mỗi ngày mấy người lính Mỹ là họ phải đi chạy bộ hay đi cái đoạn dài ở trong rừng. Cho dù không có giặc gì hết, ở lâu nay Đức đâu có chiến tranh gì đâu, mà họ phải luyện tập mỗi ngày. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta để chúng ta ra trận chúng ta phải luyện tập. Để luyện tập để chiến, để hay chiến đấu thuộc linh. Chúng ta cũng phải để, như câu 4 nói á, một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời làm lụy mình, phải làm đẹp lòng để kẻ chiêu mộ mình. Chúa là người tuyển chúng ta, chiêu mộ chúng ta. Chúng ta đừng có để những việc của cái đời này nó làm vướng bận chúng ta. Chúng ta đừng để lòng yêu, chúng ta yêu những điều ở đời này. Có những điều ở cuộc sống nó quan trọng, nó cần thiết. Như chúng ta phải đi làm, chúng ta có đồ ăn, thức ăn. Chúng ta phải mua quần áo, mua đồ, những gì chúng ta cần. Nhưng mà chúng ta đừng có để những điều đó nó lôi kéo lòng chúng ta, làm vướng bận chúng ta. Chúng ta phải ưu tiên việc của Chúa đầu tiên. Ta phải biết chiến đấu để chúng ta làm đẹp lòng kẻ người chiêu mộ chúng ta là Chúa. Câu 5 nói rõ là chúng ta đang chiến đấu để chúng ta đạt cái phần thưởng đó là ảo triều thiên của Ngài, vương miện của Chúa, để chúng ta được quyền cai trị các nước trong thời gian sắp tới. Điều này rất là tuyệt vời. Nên ta phải chiến đấu theo đúng nguyên tắc của Chúa. Rồi câu cuối cùng là trong Khải Huyền 3, câu 21.
Khải Huyền chương 3, câu 21. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Amen.
Amen. Chứ không có nói là kẻ nào thắng thì ta sẽ ban cho sự sống ở đời. Chứ đâu có nói gì đâu. Thì sống ở đời chỉ là vỡ lòng thôi, là khi một người tin Chúa, người đó nhận được. Còn đây Chúa nói ai thắng thì được ngồi với ta trên ngôi của ta, trên ngai vàng của ta. Rất là tuyệt vời. Nên chúng ta phải chiến đấu để ta lãnh được điều này. Chúng ta là con của vua mà. Con của vua phải làm vua chứ, đúng không? Thôi vậy chào anh em á.
Amen.
Em đi về.